Đức Thánh Cha cử hành Chúa Nhật lời Chúa. Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật 23 tháng Giêng, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Nhật thứ ba thường niên, Chúa Nhật lời Chúa lần thứ ba. Và trong thánh lễ, lần đầu tiên Ngài trao ban tác vụ đọc sách và giáo linh biên cho giáo dân, trong đó có cả các phụ nữ. Hiện diện trong đền thờ Thánh Phêrô có hơn 2.000 người. Trong đó, cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 12 hồng y, 10 giám mục và 120 vị linh mục. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng, các ứng viên được gọi và giới thiệu lên giáo hội để lãnh nhận các thừa tác vụ. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha. Trong bài đọc thứ nhất và bài tin mừng, chúng ta thấy có hai cử chỉ giống nhau. Tư tế exa, đưa sách luật lên cao, mở ra và công bố trước toàn dân. Trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu mở sách thánh và đọc một đoạn của ngôn sứ Isaiah trước mặt mọi người. Cả hai khung cảnh nói với chúng ta về một thực tế nền tảng. Trung tâm cuộc sống dân thánh Chúa và hành trình đức tin của chúng ta không phải là chính chúng ta và lời của chúng ta, nhưng là Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa. Cả bắt đầu từ lời Chúa nói với chúng ta. Trong Chúa Kitô, lời muôn thuở của Thiên Chúa, Chúa Cha đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Với lời của Người, Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Thuở xưa, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Cuối cùng, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai chính con mình tới. Vì điều này, trong tin mừng, sau khi đọc xong đoạn sách Isaiah, Chúa Giêsu đã loan báo một điều bất ngờ. Hôm nay, ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Điều đã được ứng nghiệm, lời Chúa không còn là một lời hứa nữa, nhưng đã được ứng nghiệm. Trong Chúa Giêsu, lời trở thành xác phạm, lời quyền năng thánh thần, lời đã đến ở giữa chúng ta và muốn ở trong chúng ta để lấp đầy những mong đợi và chữa lành vết thương của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chú ý nhìn Chúa Giêsu như những người trong hội đường Nazareth. Họ chú ý nhìn Chúa Giêsu, một người trong số họ, với những câu hỏi: đâu là điều mới lạ? Người sẽ làm gì? Và chúng ta hãy đón nhận lời Người. Hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm về hai khía cạnh liên kết nhau: lời mặc khải Thiên Chúa và lời dẫn chúng ta đến với con người. Đầu tiên, lời mặc khải Thiên Chúa. Khi bắt đầu sứ vụ giải thích đoạn sách ngôn sứ Isaiah, Chúa Giêsu loan báo một lựa chọn rõ ràng. Người đến để giải thoát người nghèo và người bị áp bức. Như thế, qua sách thánh, Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa là đấng quan tâm đến sự nghèo khó và số phận của chúng ta. Thiên Chúa không phải là một vị Chúa tể ở trên cao và xa cách, nhưng là một người cha dõi theo từng bước đường chúng ta đi. Thiên Chúa không phải là người đứng ngoài lạnh lùng, tách biệt và không động lòng trắc ẩn, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, quan tâm và hòa mình vào cuộc sống của chúng ta đến độ chia sẻ những giọt nước mắt của chúng ta. Người không phải là vị thần thờ ơ, nhưng là thánh thần tình yêu của nhân loại, bảo vệ, khuyên bảo, nâng đỡ chúng ta và gánh nỗi đau của chúng ta. Đây là tin mừng mà Chúa Giêsu loan báo trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Thiên Chúa ở gần, và Người muốn chăm sóc cho tôi và cho anh chị em, cho tất cả mọi người. Người muốn giải thoát những gánh nặng đang đè bẹp anh chị em, sưởi ấm cái lạnh giá mùa đông của anh chị em, chiếu sáng những tối tăm hàng ngày và nâng đỡ những bước chân do dự của anh chị em. Người làm điều này bằng lời của Người. Qua đó, Người nói với anh chị em để thắp lại hy vọng giữa cho tàn lo sợ, để giúp anh chị em tìm lại niềm vui trong buồn rầu, lấp đầy hy vọng vào cảm giác cô đơn, Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta mang hình ảnh giải thoát này của Thiên Chúa trong lòng, hay chúng ta nghĩ về người như một thẩm phán nghiêm khắc, một kế toán viên ghi lại mọi khoảnh khắc cuộc sống của chúng ta? Đức tin của chúng ta có phải là đức tin tạo ra hy vọng và niềm vui, hay là nỗi sợ hãi đè nặng lên chúng ta? Trong giáo hội, chúng ta loan báo khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Đấng cứu độ giải thoát và chữa lành, hay đấng làm chúng ta sợ hãi, đè nặng chúng ta với cảm giác tội lỗi? Để hoán cải trở về với Thiên Chúa thật, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta nơi để bắt đầu, từ lòng. Bằng việc thuật lại cho chúng ta câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, lời giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi và định kiến về Thiên Chúa, những thứ đã dập tắt niềm vui đức tin. Lời phá đổ những thần tượng giả dối, vạch trần những phỏng đoán của chúng ta, phá hủy những hình ảnh quá con người của chúng ta về Thiên Chúa và đưa chúng ta trở lại khuôn mặt thật của người là lòng thương xót. Lời Chúa nuôi dưỡng và canh tân đức tin. Chúng ta hãy đặt lời trở lại trung tâm của cầu nguyện và đời sống thiêng liêng. Ở trung tâm, lời mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa, lời đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Và khía cạnh thứ hai, lời dẫn chúng ta đến với con người. Chính khi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là tình thương nhân hậu, thì chúng ta vượt qua được cám dỗ khép mình trong một tôn giáo chỉ có thờ phượng bên ngoài, không chạm đến hay biến đổi cuộc sống chúng ta. Đây là sự tôn thờ ngẫu tượng. Lời thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để lên đường gặp gỡ anh chị em chúng ta với sức mạnh dịu dàng của tình yêu giải thoát của Thiên Chúa. Trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy người được sai đến gặp những người nghèo là tất cả chúng ta đây, và giải thoát họ. Người không đến để đưa ra một danh sách các quy tắc hay để cử hành một nghi lễ tôn giáo nào đó, nhưng đi khắp các đường phố trên thế giới để gặp gỡ nhân loại bị thương, để xoa dịu những gương mặt đau khổ, để chữa lành những trái tim tan vỡ, để giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích giam hãm linh hồn. Bằng cách này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất là chăm sóc người lân cận. Và chúng ta phải quay trở lại điều này. Trong thời điểm giáo hội có những cám dỗ của sự cứng nhắc, đó là sự xuyên tạc. Và người ta tin rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa ngày càng trở nên nguyên tắc, cứng nhắc hơn. Điều này không đúng. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta nghĩ ngay đến đây là một ngẫu tượng, không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa chúng ta không phải là như vậy. Lời Chúa thay đổi chúng ta, và lời làm như vậy bằng cách xuyên thấu tâm hồn như một thanh gươm. Bởi vì nếu một mặt lời an ủi bày tỏ khuôn mặt Thiên Chúa cho chúng ta, thì mặt khác lời khơi động và lay chuyển chúng ta, đưa chúng ta trở lại với những mâu thuẫn của chúng ta. Lời không để chúng ta tĩnh tại. Nếu cái giá của sự tĩnh tại này phải trả bằng một thế giới bị giằng xé bởi sự bất công, và người phải trả giá này luôn là những người yếu thế. Lời thách thức lối biện minh của chúng ta, đó là việc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác về những lỗi lầm của chúng ta. Lời mời chúng ta bước ra để khám phá, không lẩn tránh khỏi sự phức tạp của các vấn đề, ẩn nấp sau cái không có gì phải làm, hoặc tôi có thể làm được gì đây. Lời thúc giục chúng ta hành động, hợp nhất sự thờ phượng Thiên Chúa với sự chăm sóc con người. Bởi vì Kinh Thánh không được trao cho chúng ta để giải trí, để nuông chiều chúng ta một linh đạo thiên thần, nhưng để đi ra ngoài gặp gỡ người khác và đến gần những vết thương của họ. Ngôi lời đã trở nên người phàm, muốn trở nên xác phàm trong chúng ta. Lời không tách chúng ta ra khỏi cuộc sống, nhưng đặt chúng ta vào cuộc sống, trong những tình huống hàng ngày, lắng nghe đau khổ của anh chị em chúng ta, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, của bạo lực và bất công vốn làm tổn thương xã hội và hành tinh, để chúng ta không phải là những Kitô hữu thờ ơ, nhưng năng động sáng tạo ngôn sứ. Chúa Giêsu nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Hôm nay, ngôi lời muốn mặc lấy xác phạm trong thời đại chúng ta đang sống, không phải trong một tương lai lý tưởng. Một nhà thần bí người Pháp vào thế kỷ trước, người đã chọn sống tin mừng ở vùng ngoại vi, đã viết rằng lời Chúa không phải là một mẫu tự chết. Lời là thần linh và là sự sống. Việc lắng nghe mà lời Chúa đòi hỏi chúng ta là ngày hôm nay của chúng ta, hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nhu cầu của người lân cận. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có muốn noi gương Chúa Giêsu trở thành thừa tác viên giải thoát và an ủi người khác không? Chúng ta có phải là một giáo hội ngoan ngụy với lời không? Một giáo hội biết lắng nghe người khác không? Dấn thân để giải thoát anh chị em khỏi những gì đang áp bức họ, tháo cởi những nút thắt của sợ hãi, giải thoát những người mong manh nhất khỏi ngục tù của nghèo đói, của mệt mỏi nội tâm và buồn phiền khiến sự sống bị dập tắt không? Trong cử hành này, một số anh chị em của chúng ta sẽ được chọn làm thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên, và được mời gọi tham gia vào nhiệm vụ quan trọng là phục vụ tin mừng của Chúa Giêsu loan báo về người, để niềm an ủi, niềm vui và sự giải thoát của người có thể đến với mọi người. Đó cũng là sứ vụ của mỗi người chúng ta, trở thành những sứ giả đáng tin cậy, những ngôn sứ của lời Chúa trên thế giới. Do đó, chúng ta hãy say mê với sách thánh, chúng ta hãy để mình được đào sâu bởi lời Chúa, đấng bày tỏ sự mới mẻ của Thiên Chúa và dẫn dắt chúng ta yêu thương người khác không mệt mỏi. Chúng ta hãy đặt lời Chúa trở lại làm trung tâm của đời sống và hoạt động mục vụ của giáo hội. Chúng ta hãy lắng nghe lời, cầu nguyện với lời và áp dụng lời vào thực tế. Sau bài giảng, hướng về các thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên, Đức Thánh Cha có những lời nhắn nhủ và cầu nguyện trên họ. Sau đó, Ngài trao cho 8 thừa tác viên đọc sách, mỗi người một cuốn thánh kinh, trong khi 8 giáo lý viên được trao thánh giá. Đây là bản sao thánh giá đeo ngực đã được 2 thánh giá hoàng Phaolô 6 và Gioan Phaolô đệ nhị sử dụng. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn. Lời Ngài nguồn sông như mạch suối nước trong, lời Ngài bình an như mùa trăng tỏa sáng, như bóng che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất gần màu mỡ tươi xanh. Lời Ngài nồng ấm như lời dạy dỗ của cha, lời Ngài dịu êm như lời mẹ hát ru con, chân chứa ghi sâu ân tình. Cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại bình yên sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tin tức về thánh lễ Đức Thánh Cha đã chủ tế và giảng thuyết cho Chủ nhật thứ ba thường niên, là Chủ nhật lời Chúa được Ngài thiết lập từ ngày 30 tháng 9 năm 2019. Và trong cái bài giảng này chúng ta thấy được là có 2 điều chính yếu mà Đức Thánh Cha muốn nói tới, đó là lời mặc khải Thiên Chúa và lời dẫn chúng ta tới với con người. Nhưng mà trước khi Đức Thánh Cha đi sâu vào 2 cái điểm chính đó, thì Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta như thế này. Trước hết là Đức Thánh Cha nhận định thấy được là bài đọc 1 và bài phúc âm giống nhau ở cái chỗ là, trong khi bài đọc 1 tư tế extra đưa sách luật lên cao, mở ra và công bố trước toàn dân. Thì ở trong bài phúc âm, trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu mở sách thánh và đọc một đoạn của ngôn sứ Isaiah trước mặt mọi người. Và Đức Thánh Cha đã đi đến một cái nhận định như thế này. Cả hai khung cảnh nói với chúng ta về một thực tế nền tảng. Trung tâm cuộc sống dân thánh Chúa và hành trình đức tin của chúng ta không phải là chính chúng ta và lời của chúng ta, nhưng là Thiên Chúa với lời của Chúa. Đấy, chúng ta để ý đến cái này. Và cái này là cái nhận xét rất là chính xác và rất là hay. Ít khi chúng ta nghĩ tới mà Đức Thánh Cha thấy hai cái bài đọc một và bài phúc âm giống nhau ở cái cử chỉ đó. Và Ngài đi đến kết luận đó là trung tâm cuộc sống của dân thánh và của mỗi người chúng ta nữa, của cuộc hành trình đức tin của chúng ta đó, là chính lời Chúa, là chính Thiên Chúa, chứ không phải chúng ta và lời của chúng ta. Và nếu chúng ta căn cứ vào chúng ta và những gì chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ lạc ngay. Bởi vì chúng ta hữu hạn hữu hình, nhân vô thập toàn và đã nhiễm nguyên tội nữa rồi, thì chúng ta làm sao có thể đi đúng những cái gì mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta tiến tới? Không thể. Bởi thế nên phải có Thiên Chúa và lời của Chúa thì chúng ta mới có thể sống trọn lành và đạt đến cùng đích của chúng ta mà thôi. Nhất là sứ vụ loan truyền lời Chúa của chúng ta với tư cách là Kitô hữu, môn đệ Chúa Kitô. Và đó là lý do mà Đức Cha nói tiếp: tất cả bắt đầu từ lời Chúa nói với chúng ta. Hãy nhớ kỹ điều đó. Tất cả bắt đầu từ lời Chúa nói với chúng ta. Nếu không có lời Chúa là tiêu tồn. Đó là lý do mà em luôn luôn khuyến khích, kêu gọi nhóm thông đời Chúa Yêu Thương chúng ta là hàng ngày hãy đọc lời Chúa và đọc vào cái giờ tốt nhất trong ngày. Và đọc không phải là 5-3 phút xong rồi thôi. Không, đọc xong phải nghiền ngẫm, phải suy nghĩ kể 15-20 phút. Tại sao chúng ta dành nhiều giờ cho những cái khác không cần thiết bằng lời Chúa, mà chúng ta để tâm những cái khác mà không để tâm lời Chúa, chúng ta sẽ lạc hết. Bởi thế nên khi mà chúng ta cần phải make a choice, cần phải chọn lựa, thì chúng ta bối rối, không biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì hơn, cái gì kém, cái gì tốt, cái gì xấu. Chúng ta lại bối rối. Bởi vì sao vậy? Lời Chúa chưa có thấm vô chúng ta. Chúng ta chưa có nắm bắt được lời Chúa. Do đó lời Chúa chưa trở thành ánh sáng, soi động chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Ai mà đã thấm lời Chúa rồi thì dễ nhìn thấy những cái sai lầm, những cái giả trắng, những cái không thật, và quyết định những cái gì ra cái đó. Đến hai chị ở trong nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta và đang ở trong cái giờ cầu nguyện này đây. Khi các chị bắt đầu thực hiện lời Chúa thì lời Chúa ứng nghiệm nơi các chị ngay lập tức. Và lời Chúa trở thành hôm nay với các chị. Lời Chúa là chân lý, bao giờ cũng đúng, không bao giờ sai lầm và luôn luôn là hiện thực. Nhưng chỉ trở thành hiện thực, trở thành hôm nay với từng người khi lắng nghe đáp lại lời Chúa. Bởi thế nên lời Chúa không phải đi ở trong cái cuốn sách. Nhưng mà khi mà lời Chúa trong cuốn sách đó chúng ta thực hành, nó trở thành cuộc sống của chúng ta. Nó trở thành hiện tại ngay lập tức. Và đấy, những chị đã trải qua những cái giây phút được biến đổi đã cảm thấy rõ là như vậy. Chính lời Chúa biến đổi chúng ta. Chính lời Chúa. Bởi thế nên tất cả phải bắt đầu từ lời Chúa là như vậy đấy các anh chị ạ. Rồi, cái gì nữa? Đức Thánh Cha trước khi đi đến hai cái điều chính yếu của bài giảng của Ngài đó, thì Đức Thánh Cha nói đến một cái nhận xét nữa em thấy hay lắm các anh chị ạ. Lời Chúa không còn là lời hứa nữa, nhưng đã được ứng nghiệm, thấy không? Hồi xưa Chúa hứa với lại Adam Eva sau khi sa ngã, đó là dòng dõi người nữ sẽ đạp nát đầu Satan, đờ rắn, vân 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 vân, rồi hứa với Abraham, vân vân. Bây giờ trở thành hiện thực hết rồi. Ở đâu? Ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói này, trong Chúa Giêsu, lời trở thành xác phàm. Nhờ quyền năng Thánh Thần, lời đã đến ở giữa chúng ta và muốn ở trong chúng ta để lấp đầy những mong đợi và chữa lành vết thương của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Hay không? Thật sự là lời Chúa không còn là lời hứa nữa. Vẫn biết lời hứa cũng là lời Chúa đấy. Nhưng mà nó ở trong Cựu Ước, nó ở hồi xa xưa. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nhập thể thì tất cả lời hứa đã trở thành hiện thực hết rồi. đã trở thành hiện thực hết rồi. Bởi vì lời Chúa là chân lý, không bao giờ sai lầm. Lời Chúa hứa với dân Do Thái, dù dân Do Thái không có xứng đáng và trung thành với những gì Chúa đòi hỏi để Chúa thực hiện lời hứa, nhưng Chúa vẫn thực hiện lời hứa cho bằng được, để cho thứ dân mà cứng đầu cứng cổ, luôn luôn phản bội Chúa, luôn luôn xúc phạm đến Chúa, đến nỗi hai lần Chúa muốn tận diệt họ, nhờ đó họ nhận biết Chúa. Đấy, Chúa luôn luôn muốn làm hiện thực những gì Chúa đã hứa. Và cuối cùng, vào cái thời điểm xong hết, thì tất cả được hiện thực nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên mà hay nói là Chúa Giêsu Kitô là tột đỉnh của mặc khải thần linh và là tất cả mặc khải thần linh. Tột đỉnh ở chỗ nào? Tột đỉnh ở chỗ là cựu ước đều quy về Chúa Kitô, và khi Chúa Kitô tới là tất cả mọi sự được nên chọn nơi Chúa Kitô. Và là tất cả mặc khải thần linh ở chỗ nào? Tất cả những gì Thiên Chúa muốn, Thiên Chúa là, đều tỏ ra nơi Chúa Giêsu hết. Nhìn Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu là đến với Thiên Chúa thôi. Cho đó Chúa Giêsu nói là ai thấy Thầy là thấy Cha, và không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là lời Chúa không còn là một lời hứa nữa, nhưng đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Kitô, lời nhập thể. Và vì thế nên khi chúng ta căn cứ vào những cái chi tiết đó rồi, thì chúng ta rất là dễ hiểu khi mà Đức Thánh Cha nói tới hai vấn đề chính. Đó là lời mặc khải Thiên Chúa và lời dẫn chúng ta đến với con người. Đấy, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Kitô con. Chúa Giêsu Kitô chính là lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa nhá, do đó nên phản ảnh những gì Thiên Chúa muốn Thiên Chúa làm. Do đó Chúa Giêsu Kitô tới là để tỏ Cha của mình ra cho tất cả dân Do Thái nói riêng và nhân loại nói chung biết được Cha mình là ai. Bởi thế nên trong khi mà bắt đầu mở năm Thánh Thương Xót 2016, thì chính Đức Thánh Cha Francisco đã ban một cái tông thư, và cái tông thư đó mang cái nhan đề đó là dung nhan thương xót, Misericordiae Vultus. Đấy, tiếng Latin là như vậy, dung nhan thương xót. Và Đức Thánh Cha nói Chúa Giêsu Kitô chính là dung nhan thương xót của Chúa Cha. Cứ nhìn vào Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Chúa Cha, chúng ta sẽ thấy được Chúa Cha thương xót chúng ta như thế nào. Hay là chúng ta mới nhận biết được lòng thương xót của Chúa Cha đối với chúng ta như thế nào. Cứ nhìn vào Chúa Giêsu Kitô. Nó là như vậy đó. Do đó nên Chúa Giêsu Kitô tới là để tỏ Cha ra. Tất cả những gì chúng ta muốn biết về Chúa Cha, hãy nhìn vào Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô chính là lời của Thiên Chúa. Lời đó có nghĩa là nơi Chúa Giêsu thì Thiên Chúa Cha muốn nói cái gì đó, thì qua những hành động của Chúa, qua những lời Chúa Giêsu nói, qua cuộc khổ nạn tử giá của Chúa tôi, qua việc sống lại Chúa tôi, tất cả mọi sự, những gì Chúa Giêsu làm, nói và tác động ở trên thế gian này đều tỏ ra những gì là Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Cha muốn. Vì thế nên Chúa Giêsu đã nói rồi, ai thấy Thầy là thấy Cha mà. Đó, lời mặc khải Thiên Chúa là như vậy. Rồi, không phải chỉ là lời mặc khải về Thiên Chúa thôi, mà lời dẫn chúng ta tới với con người nữa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu không phải chỉ sống với Chúa Cha thôi. Nếu mà sống Chúa Cha thì xuống thế làm người làm cái gì? Thì cứ ở trên trời thôi, cái việc gì xuống thế gian, không phải không? Nhưng mà không, lời của Thiên Chúa là sống giữa chúng ta. Lời của Thiên Chúa chính là Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Vừa thế nên, khi chúng ta mà nói là thông hiểu lời Chúa, rồi cảm nghiệm thấy lời Chúa, mà chúng ta tách rời với anh chị em chúng ta không áp dụng lời Chúa, động một tí là tẩy chay nhau, khác cái tư tưởng chính trị là tẩy chay nhau, không bầu giống như chúng ta là tẩy chay nhau. Tất cả những cái đó không phải là lời Chúa. Lời Chúa dẫn chúng ta tới với nhau, nên một với nhau. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, có tẩy chay chúng ta không khi chúng ta phạm đến Chúa, khi chúng ta khác với Chúa? Và tại sao chúng ta sống lời Chúa, làm môn đệ của Chúa mà chúng ta lại cứ hay tẩy chay nhau như vậy? Cứ động một cái là mất lòng là cái gì? Vậy là rõ ràng là lời Chúa chưa có thấm nơi chúng ta rồi. Chúng ta chưa có sống lời Chúa, lời Chúa chưa trở thành hôm nay với chúng ta, chưa ứng nghiệm nơi chúng ta. Do đó nên Chúng ta hãy xin Chúa giúp cho chúng ta để làm sao cho lời Chúa ứng nghiệm nơi chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào mà có thể làm cho lời Chúa ứng nghiệm nơi chúng ta được đâu. Thật sự là như vậy. Chúng ta không thể nếu không có Chúa Thánh Thần. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần là thần chân lý mới làm cho lời Chúa hiện thực nơi chúng ta mà thôi. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha đã phải lấy cái nhan đề trong tông sắc thiết lập Chúa Nhật lời Chúa. Cái đầu đề là người mở tâm trí ra cho họ. Bởi vì các tông đồ khi Chúa hiện ra với họ lần đầu tiên sau khi sống lại, các vị tưởng Chúa là ma. Rồi Chúa dùng hết cách để cho các vị thấy và nghe, các vị vẫn chưa chịu tin. Cho tới khi Chúa mở tâm trí ra cho các vị, có nghĩa là thông Thánh Thần của Chúa ra, làm cho các vị hiểu được những gì các vị đã thấy, đã nghe, các vị mới tin. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng không thể nào tin được, chấp nhận lời Chúa nếu không có Chúa Thánh Thần. Do đó nên chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, để nhờ đó Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta vào tất cả sự thật là chính Chúa Giêsu Kitô, là chính lời Chúa. Để nhờ đó chúng ta mới có thể như Đức Thánh Cha mong muốn, đó là vào những ngày Chúa Nhật lời Chúa này, là ngày mà cử hành lời Chúa trong phụng vụ, là ngày học hỏi lời Chúa qua các buổi chia sẻ lời Chúa, và là ngày loan truyền lời Chúa nữa. Và không phải chỉ có ngày hôm nay, Đức Thánh Cha còn nói là suốt năm, suốt đời chúng ta nữa. Bởi vì lời Chúa là thần linh và là sự sống. Thì sự sống không thể nào chỉ có một ngày. Rồi sau đó 364 ngày kia không phải là thần linh và là sự sống nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có để ý đến một ngày thôi. Còn cuộc đời chúng ta không còn sống lời Chúa. Không, lời Chúa luôn luôn phải hiện thực. Phải luôn luôn là hôm nay của chúng ta. Thì chúng ta mới trở thành hôm nay của anh chị em chúng ta. Những người mà Chúa giao cho chúng ta hay sai chúng ta tới với họ. Và như thế chúng ta mới thực sự cảm nghiệm thấy được Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta. Đấng đã tỏ Thiên Chúa cho chúng ta và làm cho chúng ta được trở thành phương tiện để Chúa tiếp tục ở với loài người. Nhờ đó họ nhận biết Chúa mà được cứu rỗi. Amen.
Chẳng còn vì lời ngài.